Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, con pháp hiệu Tuệ Mãn, thầy Kiến Tấn và toàn thể đại chúng tăng ni và quý Phật tử Thiền viện Bảo Trân, hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tắc bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, tất cả chúng con hiện diện ở Thiền viện Bảo Trân nhất tâm hướng về thầy. Nhưng vào cái năm mới này, chúc thầy luôn luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự được viên thành. Và nhân cái mùa năm mới, năm Tân Mão này, tất cả chúng con ở phương xa rất là khát ngưỡng được cái lời chỉ dạy của chư Tôn Đức. Thì hôm nay thầy, tất cả chúng con hướng về thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con những cái pháp yếu để cho chúng con trong năm mới này nỗ lực tinh tấn tu hành đúng theo những gì thầy đã chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhân ngày đầu xuân năm mới, thầy Tuệ Mãn, quý thầy Tiến Tấn và chư huynh đệ cũng như Phật tử ở Thiền viện Bảo Trân hướng về Tam Bảo Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu có lời chúc mừng đầu xuân, chúc mừng sức khỏe của quý thầy. Thì thầy xin được phép thay lời cho quý thầy và đại chúng Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu cũng có mấy điều nêu lên để nhắc nhở chư huynh đệ. Tất cả chúng ta được cái duyên lành, chúng ta đã có được những cái điều trong bao nhiêu những cái điều khó ở trong cuộc đời này. Cái thứ nhất là chúng ta có được cái thân này đầy đủ sáu căn, và sáu căn của chúng ta sáng suốt, thì đó có thể là một cái ưu thế, là một cái phúc duyên mà chúng ta đã được hưởng. Cái này nó ảnh hưởng nhiều đời, ngày hôm nay chúng ta được như vậy. Rồi kế nữa là chúng ta gặp được Phật Pháp, có được Phật Pháp, chúng ta có thầy, chúng ta có cùng bạn lưỡi tu học, thì đây cũng là một cái duyên, chứ không phải ai muốn mà được. Chúng ta làm người Phật tử, rồi gặp Phật Pháp, đủ duyên, được xuất gia, rồi thọ giới cao quý của Phật, rồi tu hành luôn được sự hướng dẫn của các bậc thầy tổ của Thiền Hữu Tri Thức. Đấy là một cái điều mà có thể nói là chúng ta hạnh diện, tăng ni Phật tử chúng ta hạnh diện rằng chúng ta đã được như vậy. Nhưng mà không phải được như vậy mà đủ, chúng ta lại còn phải gì, phải tiến lên. Đó, thì bây giờ chúng ta đã có được Phật Pháp thì chúng ta cố gắng tu hành, thì đây là cái điều tâm huyết nhất mà Hòa Thượng Túc Lâm thường chỉ dạy cho hàng môn hạ của ngài, đó là phải có sự gia tâm, nỗ lực, trải nghiệm, phải có công phu thì mới là thể nhận được cái Phật Pháp chân chính và có ích lợi cho cuộc đời, cho con người và cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không có sự trải nghiệm, chúng ta thiếu công phu, chúng ta lý do nào đó mà chưa chịu công phu thì nhất định không bao giờ chúng ta có thể bước đến được cái chỗ mà nhận ra và thẩm thấu như là được cái giá trị cao quý nhất của Phật Pháp. Đó là cái giá trị là khi mình áp dụng được là mình sẽ được hết khổ, được an vui. Thì đó là cái điều mà quý vị chúng ta đã được. Chư Tăng Chư Ni gần gũi với Hòa Thượng Trúc Lâm đã được như vậy, học hỏi với Hòa Thượng Túc Lâm được như vậy. Và Chư Tăng Chư Ni với Phật tử dù ở xa nơi nào, gián tiếp hoặc là trực tiếp được học hỏi với Hòa Thượng, thì nếu mà chúng ta có sự trải nghiệm thì nhất định chúng ta cũng được như vậy, không khác. Thì đó có thể nói là một số những cái ưu điểm mà chúng ta đã thực hiện được. Bây giờ còn một cái điều mà thấy rằng trong suốt thời gian mấy năm gần đây, mỗi lần có dịp về Trúc Lâm đảnh lễ chúc mừng năm mới hoặc là đảnh lễ mừng Thanh Tế thì Hòa Thượng bây giờ mình kiểm lại xem, có khi mình tu thì cũng có khi mình giảm nhẹ bằng nào cũng có khi là mình dẹp được một phần nào trong những cái này, như là tham, như là sân, dĩ nhiên là mình sắp xếp rồi, có đạo tràng rồi, có sự hướng dẫn rồi, cũng để vui vẻ tu học với nhau. Thì những cái mà không có ưng ý, những cái sân si, những cái đó nó sẽ mất dạng. Nó sẽ mất dạng. Nhưng mà còn lại hai thứ là tham và si. Đó, vậy hai thứ này nó cũng theo đó. Nếu mà chúng ta có một cái công phu vững vàng và kiên quyết liên tục thì nhất định là tiếp theo đó cái sân rồi cái tham á nó cũng mất dạng. Nhưng mà thầy Tại Mãn, quý thầy như mình đã nhớ rằng cái si mê là cái mà có thể nói là gốc gác mà khó trị. Chúng ta đang khó khổ đối với cái này, bởi vì chúng ta bị si mê cho nên rồi tạo nghiệp, rồi từ đó bị nghiệp dẫn trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Biết như vậy đó mà dừng lại, mà định tố, mà tu tập cũng không phải là chuyện đơn giản. Do vậy cho nên đối với si mê chúng ta phải có một cái sự quan tâm đặc biệt hơn, và phải có một cái sự kiên quyết đối với cái cách mà để khắc trị si mê điên đảo này. Bao giờ những cái si mê điên đảo mà nó không còn, nó vắng đi, nó giảm nhẹ, nó khiêm nhường một chút đó, thì cái tẩy giác của chúng ta nó tăng trưởng, trí tuệ của chúng ta nó tăng trưởng. Nói tóm lại, tăng trưởng trí tuệ thì si mê sẽ mất. Nó tuy rằng khó trị mà chúng ta có cái cách rồi. Thì chư huynh đệ chúng ta cố gắng trong thời khóa, trong sự sắp đặt việc tu việc học, trong cái sự sắp đặt sinh hoạt tu học, trong cái sắp đặt đời sống hàng ngày với bao nhiêu những cái tương giao tiếp xúc vân vân, chúng ta cố gắng làm sao tỉnh giác giảm nhẹ và làm chủ, và làm chủ được đối với si mê điện đạo. Thì nếu mà chúng ta có cách rồi, chúng ta quyết tâm hành trì thì tôi nghĩ rằng nó không phải là khó. Nó khó là bởi vì cái hoàn cảnh chúng ta bây giờ đó, thầy Tại Mãn cũng như thầy Cũng Tấn thì cũng để biết chúng ta bận nhiều việc, có khi vì này vì khác chúng ta cứ bị vướng mắc và trôi lăn mãi ở trong đó không có ngày dừng. Cho nên ở điểm này thì vấn đề chúng ta lại cũng phải lưu tâm, bất cứ việc gì thực hiện như thế nào, chúng ta đưa ra một cái bài bản, một cái chương trình, rồi chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện trong cái điều kiện khả thi, chứ không nhất thiết nó phải là thế nào. Trong cái điều kiện nào đó mình biết rằng có thể là mình dừng để rồi mình còn kiện toàn những thứ chung quanh, để rồi mình chuẩn bị mà bước tới những cái bước thật là vững, thật là kiên quyết hơn nữa để là thành tựu của nguyện tu học của mình. Tôi muốn nói chưa bên đây chúng ta đã có cái ý chí, đã đủ yên lành, có được những cái điều kiện khó có, có được những điều kiện khó có, nhất là bây giờ chúng ta có được thân người mà đầy đủ các giác quan, mà chúng ta lại có thêm được một cái sáng suốt, thì quả thật đây là cái cơ sở để chúng ta bước vào sống được với cái chân tâm vô niệm không khó khăn gì. Thầy Tại Mãn như thầy cũng như chư Phật tử thấy, như chúng ta học kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy suốt một dọc dài 5-7 lượt Đức Phật đưa ra và nói về chân tâm. thì cái đó nó hiện tiền, hiện tiền trước mắt chúng ta, không bao giờ bước lấp, không từng giấu giếm chúng ta. Đó là cái chỗ mà các thiền sư chỉ chúng ta, nó ban ngày ban mặt, nhưng mà sở dĩ chúng ta còn một chút lầm, còn một chút trôi lăn, chúng ta bị trôi dạt vô thì chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Thì bây giờ muốn nhận ra thì phải có công phu, phải có sự trải nghiệm. Cho nên nói tóm lại đó, bây giờ tôi chưa có đến được cái đạo tràng Bảo Sơn, nhưng mà theo cái báo cáo mà tôi cũng có thể hình dung được, thầy Thế Mạng, thầy Chiến Thắng cùng quý thầy, quý đệ còn thầy Phật tử đã cố gắng hết rồi, đã hình thành được một cái đạo tràng, đã có cơ sở. Dù rằng cơ sở nó chưa phải là cái cơ sở mà nó hoàn toàn hoành tráng hay gì là theo cái sự sắp đặt của mình đó, nhưng mà mình đã có cái cơ sở, thì đây là cái cứ điểm để mà từ đó mà phát huy cái pháp tu, phát huy cái việc hành trì và tu tu học của mình đó. Cho nên làm gì làm, trong một lúc nào đó quý thầy cố gắng soi lại nhìn thấy rõ ta phải làm gì, phải như thế nào, để rồi chúng ta sắp đặt, chúng ta bước vào cái vị trí thật thích hợp, nó xứng đáng với cái sự sắp đặt tu hành của vấn đề chúng ta. Nó phải coi như vậy đó, chúng ta vừa có được đạo tràng, vừa có được những phương tiện, và vừa có những cái duyên lành hỗ trợ xung quanh nữa, thì tu học chúng ta chỉ định tiến thôi. Chỉ định tiến theo cách gì mà nó không tiến, phải không? Đó, mà như vậy thì chúng ta sẽ có một cái niềm vui. Thầy Thế Mạng, Thiện Tân, Cụ Kiến Thắng, thì các vị toàn thể Phật tử, chúng ta có cái niềm vui. Dù ở xa thầy, dù cho ở đâu, mà bây giờ chúng ta nhận được cái tâm thể của chúng ta, chúng ta sống được với cái bất sinh bất diệt đó của chúng ta, chúng ta thể nhận, chúng ta nhận ra được cái gia bảo quý báu của chính chúng ta rồi, thì lúc nào cũng an ổn, lúc nào cũng an lạc. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng sống được với cái tâm thể đó. Đó là cái điều mà mình có thể nói được, thưa thầy Thế Mạng, như thế này mình có thể nói được. Nhưng mà bước vào chỗ đó thì nó đòi hỏi vấn đề chúng ta phải có sự nấu nhiên. Thì quý Phật tử cũng đã đến với các đạo tràng, và cũng cùng nhất trí và chọn một cái nơi, và cùng với quý thầy mà quan tâm sắp xếp sửa soạn cho nó thành một cái đạo tràng xứ xứ tu học như ý của mình. Đã qua được những cái khó khăn đó, đã có được, đã hiện thành đầy đủ tất cả những cái gì cần thiết cho cái công phu, cho sự hành trì của mình, thì có thể chúng ta bắt đầu, chúng ta bắt đầu cho cái công phu tu hành của mình. Chúng ta phải làm sao chúng ta không có bỏ sót thời gian, chúng ta không bị bất cứ một cái chuyện gì chung quanh nó làm sao lãng đi cái tâm thể tu hành chúng ta tu từ tu duyên đó. Thì chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà tâm không sao lãng, công phu tu hành tiến triển và quyết tâm tu hành chừng nào bằng phật mới vừa lòng mình đó thôi, là đủ những cái điều kiện như vậy đó, với cái quyết tâm như vậy thôi, thì cái chuyện trên con đường Phật đạo chúng ta thành công. Thì đó là những cái điều mà tôi thấy và nêu lên hướng về thầy Thế Mạng, thầy Chiến Thắng cũng như vấn đề với Phật tử ở bên Bảo Sơn, để rồi tất cả chúng ta có thể nói là trong cái tình